Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý sau. Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Hội thảo khoa học Bác Hồ về an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến kiến quốc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.
Ngày đầu triển khai phân cấp đăng ký xe. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối ngày 20 tháng 5, tại Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2022. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên và nối sóng với các đài phát thanh truyền hình trong khu vực.
Diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại lễ kỷ niệm nêu rõ, với vị trí tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ, trong suốt cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên đã vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm căn cứ địa cách mạng, trở thành thủ đô kháng chiến. Từ ATK Định Hóa, Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc. Đặc biệt ngày 6 tháng 12 năm 1953, tại Tiền Keo, xã Phú Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Trong niềm tự hào sâu sắc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh:
Đồng bào và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên vẫn khôn nguôi nhớ người, nhớ ông cụ mắt sáng ngời, áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường, nhớ người những sáng tinh sương, ung dung yên ngựa trên đường suối reo, nhớ chân người bước lên đèo, người đi rừng núi trông theo bóng người. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện tiếp tục ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện nghiêm kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành công, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,
thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện lời căn dặn của Bác khi người về thăm Thái Nguyên vào ngày 1 tháng 1 năm 1964, làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, không chỉ của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc, mà còn của vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
Nhân dịp này, để tri ân những đóng góp của đồng bào ATK Định Hóa, tại lễ kỷ niệm, tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 75 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các hộ nghèo và học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt ATK nhớ mãi ơn người. Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ chuyên và không chuyên, biểu diễn đã tái hiện sinh động hình ảnh cách đây 75 năm, Bác Hồ, Trung ương Đảng ở ATK Định Hóa, dưới sự che chở đùm bọc của đồng bào, nghĩa tình thủy chung son sắt của đồng bào Việt Bắc với Đảng, Bác Hồ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Bí thư Huyện ủy Định Hóa nhấn mạnh:
Sự kiện này cũng có ý nghĩa rất lớn trong cái công tác giáo dục tuyên truyền các thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên và người dân Định Hóa thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như là cái truyền thống cách mạng quý báu của dân tộc ta. Và có đó cũng góp phần giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để ra sức thi đua, phấn đấu nhiều hơn nữa để quyết tâm xây dựng quê hương Định Hóa ngày càng phát triển văn minh giàu đẹp.
Ông Đinh Văn Tứ, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa nói:
Qua buổi lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa hôm nay, càng khơi dậy lòng tự hào cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa chúng tôi.
Chị Trần Thị Gái, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Trung Hội, huyện Định Hóa khẳng định:
Được tham dự chương trình ngày hôm nay, tôi cũng như các bạn đoàn viên thanh niên vô cùng là tự hào và xúc động, và tiếp thêm ngọn lửa của đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống của huyện Định Hóa, đưa Định Hóa ngày càng phát triển hơn.
Những mốc son lịch sử của cách mạng Việt Nam gắn liền với mảnh đất con người Thái Nguyên, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Thái Nguyên hôm nay. Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là sự kiện chính trị mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ khơi dậy những giá trị lịch sử và vị thế chiến lược của thủ đô kháng chiến năm xưa, mà còn bồi đắp và nhân lên khát vọng về một Thái Nguyên hôm nay phồn vinh và hạnh phúc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Ngày 20 tháng 5, Tỉnh ủy Thái Nguyên và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Bác Hồ về an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên, quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến kiến quốc. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có gần 150 đại biểu của các ban, bộ, ngành, trung ương, quân khu 1, lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn, Tuyên Quang, các nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự của Việt Nam, hơn 4.300 đại biểu, các đảng bộ trực thuộc, đảng bộ huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tham gia hội thảo từ các điểm cầu trực tuyến.
Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn ý nghĩa và giá trị, tầm vóc của sự kiện lịch sử đặc biệt cách đây 75 năm. Qua đó bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Bác Hồ trong các giai đoạn lịch sử cách mạng là nguồn động lực quan trọng để Thái Nguyên khơi dậy và phát huy nguồn lực sức mạnh nội sinh to lớn, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta, như lời căn dặn và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tỉnh Thái Nguyên.
Lịch sử cách mạng đã trao cho Thái Nguyên sứ mệnh to lớn. Có thể khẳng định rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã làm tròn sứ mệnh bảo vệ an toàn và tuyệt mật cho thủ đô kháng chiến, bảo vệ an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Phát huy truyền thống lịch sử quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quốc phòng an ninh ổn định, hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước sau 25 năm tái lập tỉnh với 5 kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Quy mô kinh tế của Thái Nguyên không ngừng được mở rộng. Thái Nguyên luôn nỗ lực phát huy vị trí, thế mạnh của tỉnh là trung tâm kinh tế công nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo của vùng, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển chung của vùng và của cả nước.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, việc tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp này là hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhất là với Thái Nguyên, khi nơi đây trong lịch sử đã vô cùng vinh dự và tự hào làm tròn sứ mệnh thủ đô kháng chiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan trung ương trong suốt 9 năm trường kỳ lãnh đạo của kháng chiến chống thực dân Pháp.
Địa danh an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử vẻ vang nhất gắn liền với cuộc đời. sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và pho sử bằng vàng của Đảng ta. Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, và những kết quả đạt được toàn diện trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã tiếp tục khẳng định vị thế của tỉnh Thái Nguyên đối với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Ban tổ chức đã nhận được 25 tham luận của các nhà khoa học thuộc các ban, bộ, ngành trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia, Đại học Thái Nguyên, tỉnh Bắc Cạn, Tuyên Quang, một số ban, ngành của tỉnh. Tại hội thảo, các ý kiến đã làm sáng rõ và sâu sắc thêm nội dung về tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ đối với an toàn khu định hóa Thái Nguyên, những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ tại an toàn khu định hóa, khẳng định những đóng góp của quân dân an toàn khu định hóa tỉnh Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, và khẳng định vai trò của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong việc lãnh đạo nhân dân các dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định:
trong cái cuộc hội thảo này đã có rất nhiều những cái ý kiến, những cái kiến giải, những cái tư liệu mới, và chúng ta thấy hiểu rõ hơn những cái quyết định sáng suốt của Trung ương Đảng, đặc biệt là của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên cái ý nghĩa của cái cuộc hội thảo này không chỉ là một cái sự kiện kỷ niệm 75 năm ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định chọn cái Định Hóa làm cái an toàn khu của cái thủ đô kháng chiến đâu, mà còn là một cái dịp để chúng ta hiểu sâu sắc, hiểu một cách có cơ sở khoa học về những cái quyết định đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương.
Từ kết quả đạt được của hội thảo sẽ góp phần tạo động lực to lớn, tiếp nối truyền thống vùng đất cách mạng, chiến khu Việt Bắc năm xưa và những tiềm năng thế mạnh ngày hôm nay. Thái Nguyên đang và sẽ tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, không chỉ của khu vực Trung du miền núi phía Bắc mà còn của vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030, xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và ngày càng phát triển.
Tiếp tục chương trình công tác tại Thái Nguyên, sáng nay 21 tháng 5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và việc triển khai thực hiện quy định số 11, quy định Trung ương của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả nổi bật mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022. Theo đó, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành chương trình hành động và cụ thể hóa bằng 12 chương trình, 32 đề án, 21 kế hoạch để tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ. Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thái Nguyên nằm trong top đầu của cả nước về giá trị xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiếp tục đạt nhiều dấu mốc mới, khẳng định Thái Nguyên đã, đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn, tin cậy của các nhà đầu tư. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội cũng là những điểm sáng so với tương quan các tỉnh trong khu vực và cả nước. Đặc biệt, Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đã tạo ra nhiều động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt trận chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh vững mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được tỉnh chú trọng. Thực hiện việc triển khai quy định số 11 QĐTU của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, đến nay, trường chính trị tỉnh Thái Nguyên đã đạt được 42 trên 55 tiêu chí đối với chuẩn mức 1. Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sớm xây dựng nội dung chương trình, biên soạn giáo trình và thời gian đào tạo lý luận chính trị phù hợp với từng cấp, đồng thời xây dựng khung chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, khung tiêu chí, cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Hỗ trợ tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ viên chức trường chính trị tỉnh. Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị Trung ương sớm ban hành quy định về tiêu chí trung tâm chính trị cấp huyện chuẩn và các văn bản cụ thể hóa quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp đào tạo lý luận chính trị để các địa phương có căn cứ thực hiện. Hai bên đã thảo luận làm rõ một số nội dung trong lý luận cũng như thực tiễn nhằm đánh giá thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, trong đó đặc biệt ấn tượng với một số chỉ tiêu vượt trội của tỉnh về tăng trưởng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu, thu ngân sách, chỉ tiêu xuất khẩu và chuyển đổi số. Điều này khẳng định hướng đi đúng, có bước đột phá của tỉnh trong thực hiện văn kiện Đại hội 13 của Đảng, trở thành tỉnh đi đầu trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời xác định phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, đặc biệt trong công tác cán bộ cần hạn chế, suy thoái, tiêu cực, tham nhũng. Ngoài ra, cần phát huy tinh thần tốt, đổi mới, sáng tạo, có sự bứt phá, đột phá gắn với những thực hiện chuyển đổi số. Đây sẽ là hướng đi tích cực để tỉnh Thái Nguyên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cùng với phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng cần tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Đối với lộ trình xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định số 11, quy định trung ương của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Thái Nguyên, trường chính trị tỉnh rà soát lại những tiêu chí đã đạt và chưa đạt, đồng thời phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để khắc phục những khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024.
Ngày 21 tháng 5, đồng chí Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện phân cấp đăng ký biển số xe ô tô tại cơ quan công an cấp huyện và biển số xe mô tô gắn máy, xe máy điện tại cơ quan công an cấp xã, theo thông tư 15/2022 của Bộ Công an, tại một số địa phương trên địa bàn. Qua rà soát, tỉnh Thái Nguyên có 26 xã phường trong 3 năm gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe máy, kể cả xe máy điện trở lên, đủ điều kiện phân cấp đăng ký xe. Trong đó, thành phố Phổ Yên và huyện Phú Bình mỗi địa phương có 6 xã phường, Đồng Hỷ có 5 xã thị trấn, Đại Từ có 4 xã thị trấn, Phú Lương có 3 xã thị trấn, thành phố Sông Công và huyện Võ Nhai mỗi đơn vị có 1 xã phường. Để chuẩn bị cho việc triển khai được thuận lợi, công an các huyện thành phố đã chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng để tiếp nhận triển khai việc đăng ký cấp biển số xe ô tô tại đơn vị. Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ, đồng thời thành lập các đoàn công tác kiểm tra thực tế, vận hành thử nghiệm quy trình đăng ký cấp biển số xe trên hệ thống tại công an cấp huyện và cấp xã. Ghi nhận trong ngày đầu tiên triển khai, việc phân cấp đăng ký xe diễn ra thuận lợi, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí trong đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện cho người dân, cũng như đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm áp lực cho lực lượng công an cấp trên.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ vài nơi, ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ trong ngày dao động khoảng từ 23 đến 26 độ. Đó là hình thái thời tiết trong ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Cảnh báo, thưa quý vị, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên thời tiết tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên những ngày này thường xảy ra mưa to và dông vào chiều tối và đêm. và theo dự báo mưa lũ còn kéo dài. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo trong thời tiết hiện nay, người dân khi ra ngoài cần lưu ý luôn mang theo áo mưa hoặc ô tùy thuộc vào phương tiện di chuyển. Khi gặp trời mưa to, không trú hay đỗ xe dưới gốc cây cao. Bà con đi làm đồng khi thấy trời đổ mưa cần khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 21 tháng 5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, 27 tháng 5 năm 1957, 27 tháng 5 năm 2022 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. BIDV Thái Nguyên tiền thân là chi nhánh Kiến Thiết tỉnh Bắc Thái thuộc Bộ Tài chính. Trải qua 65 năm hoạt động, đến nay BIDV Thái Nguyên đã trở thành một trong chi nhánh ngân hàng tăng trưởng nhanh và mạnh trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết năm 2021, huy động vốn tăng trưởng gấp 1,8 lần, dư nợ tăng gấp 2 lần, lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 10% một năm so với năm 2017. Giai đoạn 2022-2026, chi nhánh phấn đấu tăng trưởng tối thiểu đạt 10% một năm, lợi nhuận tăng trưởng trên 15% một năm. Nhân dịp này, BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua của BIDV Việt Nam.
Cùng ngày, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức hai lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ hội, thành viên trực thuộc, các trường có lưu học sinh Lào. Các đại biểu đã được tuyên truyền quán triệt nội dung chỉ thị số 12 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tình hình thời sự nổi bật trong thời gian gần đây, nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Trung Quốc, Mỹ về cuộc xung đột Nga-Ukraine và quan điểm của Việt Nam. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào cũng như các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Cũng trong ngày 21 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Với gần 1.000 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 43 chi đoàn, 15 đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Công ty và các cơ sở đoàn đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và kịp thời định hướng dư luận, góp phần giúp lực lượng thanh niên yên tâm công tác, lao động sản xuất. Đến nay, Đoàn Thanh niên Công ty có 700 sáng kiến tiết kiệm, hợp lý hóa được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi trên 5,5 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên Công ty còn tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, công tác bồi dưỡng phát triển đối tượng ưu tú để kết nạp Đảng được chú trọng. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, đồng thời bầu ra 15 đồng chí tiêu biểu vào ban chấp hành khóa mới, bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên.
Thông qua dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt trên các phương tiện vận tải, trong tháng 4 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã phát hiện hơn 2.750 lượt phương tiện ô tô của hơn 1.000 doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh vi phạm. Trong đó, một số đơn vị có nhiều lượt phương tiện vi phạm như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Taxi Miền Bắc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mai Linh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, Doanh nghiệp Tư nhân Mạnh Hà. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm chạy quá thời gian quy định 4 tiếng liên tục, 10 tiếng trên ngày, không chuyển dữ liệu giám sát hành trình về Tổng cục Đường bộ, chạy quá tốc độ. Sở Giao thông Vận tải đã cảnh báo nhắc nhở các tổ chức cá nhân có xe vi phạm nêu trên, đồng thời giao lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình.
Ngày 21 tháng 5, đoàn công tác của huyện ủy Phú Lương đã đến động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Đình Sở, xóm Nam Mẩy, xã Yên Trạch bị cháy nhà vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. Tại gia đình ông Nguyễn Đình Sở, xóm Nam Mẩy, đoàn của Ủy ban dân huyện đã trao tiền hỗ trợ trước mắt cho gia đình 10 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ huyện trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông. Đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện, các trường hỗ trợ kinh phí cho gia đình. Ủy ban dân xã Yên Trạch và nhân dân trong xóm hỗ trợ gần 5 triệu đồng và huy động trên 100 người trong xóm hỗ trợ dọn dẹp và dựng nhà tạm để ở. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2022, gia đình ông Nguyễn Đình Sở là hộ nghèo đã bị hỏa hoạn cháy nhà trong khi gia đình đang đi làm. Do ngọn lửa bốc cháy quá to nên ngôi nhà sàn dựng bằng gỗ, mái lợp bằng ngói xi măng cùng nhiều tài sản đã bị cháy rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại trên 100 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.
thưa quý vị thính giả, những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động, lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên người lao động làm cơ sở, mục tiêu hoạt động. Với phương châm phát huy tốt nhất vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Từ đó, nhiều chương trình hành động ý nghĩa và thiết thực đã được triển khai, góp phần ổn định tư tưởng và nâng cao đời sống của công nhân viên chức lao động. Ghi nhận của phóng viên Thùy Chi.
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 230.000 cán bộ nhân viên lao động. Nhằm hỗ trợ thiết thực cho công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch bám sát nhu cầu, nguyện vọng của người lao động. Đặc biệt, tổ chức công đoàn các cấp thường xuyên vận động công nhân viên chức người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, đăng ký thực hiện nhiều công trình, sản phẩm có giá trị kinh tế xã hội cao. Từ đó, nhiều tấm gương điển hình về lao động sáng tạo đã được phát hiện và tôn vinh, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua lao động trong công nhân viên chức lao động. Anh Vũ Văn Khiêm, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Sami Vina chia sẻ.
Tôi rất tự hào khi nhận được bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam này. Đây là điều quý báu mà tôi nhận được trong 7 năm làm việc và cống hiến. Ở đây là môi trường để chúng tôi thi đua, lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để có kết quả tốt như ngày hôm nay.
Vấn đề tâm tư, nguyện vọng của công nhân viên chức lao động luôn được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm. Điều đó được thể hiện ngay trong quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Đặc biệt là các cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân viên chức lao động được tổ chức trong những năm gần đây. Anh Đỗ Mạnh Hùng, công nhân tại khu công nghiệp Điểm Thụy nhận thấy.
Qua hội nghị đối thoại năm 2018, tại hội nghị đối thoại, chúng tôi mong muốn được sửa chữa nâng cấp con đường từ ngã tư khu công nghiệp đến đường tròn Điểm Thụy. Đến nay, thì con đường đã được thực hiện khang trang, đẹp đẽ và lưu thông an toàn.
Với những nỗ lực trong suốt thời gian qua của tổ chức công đoàn đã giúp công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, nâng tầm vị thế của tổ chức công đoàn, đời sống của công nhân lao động cũng từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của mình, đòi hỏi tổ chức công đoàn các cấp cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị địa phương. Ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Trách nhiệm của công đoàn cơ sở sẽ phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng để đề đạt những cái tâm tư nguyện vọng của người lao động lên các cấp chính quyền, để từ đó đề xuất với các cấp chính quyền trong toàn tỉnh để giải quyết những cái giải đáp những cái thắc mắc, kiến nghị của người lao động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động ở các đơn vị doanh nghiệp.
Những phong trào thiết thực, việc làm cụ thể, ý nghĩa của các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã giúp đoàn viên, công nhân, người lao động yên tâm công tác, tạo động lực sản xuất, góp phần xây dựng cơ quan doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Những thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng, những người thực hiện biên tập viên Trịnh Phương, các giọng đọc Xuân Lương, Dương Duyên cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.